Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có 5 trường hợp một người đã quy có thể quy lại. Trường hợp 1, vị thầy quy y của mình đã hoàn tục, tức là không còn là một tu sĩ nữa, cho nên nhiều người đã có cảm giác bị hụt hẫng và sợ rằng là giới hạn mà mình tiếp nhận từ vị thầy đó nó không vững. Thực tế thì nó không như vậy, nhưng mà có nhiều người đó nghĩ rằng là nếu tôi không quy lại với một vị thầy để nương tựa tâm linh đó, tôi không cảm thấy an tâm. Thì nên là trường hợp 2, vị thầy quy y mình đã chết từ lâu và cái người đó nó có cảm giác là mình thiếu thầy, cho nên đó mất đi sự tinh tấn, có thể quy lại để tạo cái sự hỗ trợ tinh thần. Trường hợp 3, quy y từ thở nhỏ khi mà mình chưa biết gì về đạo Phật, theo mẹ đến chùa, theo cha hướng dẫn, mình cũng không biết ông thầy mình là ai, nơi mà quy là ở đâu, pháp danh mình được đặt là cái gì, nhưng mà mình cứ nhớ mang máng là đã có quy rồi, thì cái quy đó nó không có tác dụng chuyển hóa đời sống của mình gì hết. Thì quy lại để chúng ta tiếp nhận một cái đạo Phật chân lý và đạo đức để thay đổi nhận thức và lối sống của mình, nhờ đó là sống hạnh phúc hơn. Trường hợp 4, vì chiều vợ, chiều chồng, chiều người thân mà chúng ta phải giả vờ quy y thôi. Rồi sau này đó, sau một biến cố nào đó bị khổ đau và đạo Phật đã giúp cho mình được hạnh phúc, người đó mới cảm thấy là cuộc sống bây giờ nó đã rất là tích cực và cái nhìn của mình về Đức Phật và đạo Phật nó khác hơn, mới hơn. Từ đó quy lại để đánh giá cái giai đoạn mà mình trở thành một con người thật sự là có giá trị. Trường hợp 5, thầy của mình ở quá xa nơi mà mình đang sinh sống và làm việc. Thực tế thì không cần thiết, nhưng vẫn có một số người muốn đến cái nơi chùa gần nhất mà mình đang ở, nương vào vị thầy ở đó để mình tu học. Chẳng hạn như các quý Phật tử tại đây đã quy ở Việt Nam rồi, bây giờ có hòa thượng trụ trì chùa Kim Cang tại thành phố này, chúng ta lại nương hòa thượng như là thầy của mình, vị thầy thứ hai. Thì trong trường hợp đó, ta đến đây làm lễ quy y với vị thầy đó rất là tốt. Đó là 5 tình huống mà việc quy y lại có thể được chấp nhận và khích lệ. Còn nói về cách thức quy y đó, thì thời hiện đại này đã có nhiều dạng khác nhau. Cách 1, quy y truyền thống, tức là chúng ta phải có mặt trong không gian của một ngôi chùa theo thông báo và hướng dẫn của nhà chùa, và chúng ta phải tự mình phát nguyện theo hướng dẫn của thầy truyền tam quy về của giới. Nội dung của truyền như sau: từ nay cho đến trọn đời, con xin tiếp nhận Đức Phật làm thầy, con xin tiếp nhận chánh pháp làm thầy, con xin tiếp nhận tăng đoàn làm thầy, con không nương tựa vào thượng đế các thần linh, không bỏ đạo chạy theo các tôn giáo khác dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn và nhiều thách đố. Ngoài ra đó, chúng ta sẽ phát nguyện giữ 5 điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối và không sử dụng rượu, ma túy, những chất gây sai. Thì bằng một cái khóa lễ dầu đơn giản trong vòng 5 phút hay là dài 1 tiếng đồng hồ tùy theo các chùa, chúng ta được chính thức thừa nhận là một Phật tử. Trong quy không có trường hợp quy thế. Các Phật tử ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ vì thương người thân mình, như khi đến chùa có một người đó, bà mẹ đó, nhưng mà quy thế cho chồng là các con các cháu không hợp lệ. Trường hợp 2, các học trò, tức là các Phật tử đó, thấy mình hợp duyên với một vị thầy nào đó, nhưng mà vì mình ở xa thành phố chẳng hạn, xa quốc gia chẳng hạn, không thể đến nơi vì nó liên hệ đến tài chính và công việc làm, cho nên có thể xin vị thầy đó quy y qua phương tiện kỹ thuật số thì vị thầy đó vẫn có tổ chức một cái khóa lễ đàng hoàng, dùng các hệ thống webcam hoặc là dùng hệ thống Tango hay là những cái trang mạng cho miễn phí đó. Thì hai bên chỉ cần mở máy lên, cái chánh điện bên đây đó nhà sư đang làm lễ truyền giới, có chánh điện, có Phật, bên đây đó thì Phật tử đang hướng về với lòng tôn kính, và bên kia đó là hướng dẫn ta đọc câu gì, quyền câu gì thì bên đây đọc theo. Thì dầu xa cách nhau là nửa dòng trái đất, quyệt quy đó vẫn được xem là hợp pháp. Thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam đầu tiên truyền giới quy qua phương pháp này. Trường hợp 3, nếu không biết sử dụng các tiện ích kỹ thuật số, có thể quy y qua điện thoại. Dĩ nhiên là người quy y đó phải đang đối diện trước một bàn Phật ở trong nhà của mình hay là trên một ngôi chùa nào đó, không có sư. Và vì thầy truyền giới đó sẽ cầm cái điện thoại và làm một cái ghi thức cũng giống như là đang làm trên một điện Phật, và bên đầu dây bên kia làm theo đúng nguyên văn, làm theo đúng hướng dẫn. Và ngày nay đó phần lớn loa của điện thoại là lớn, chúng ta chỉ cần bấm cái nút mà mở loa ra, không cần phải cầm điện thoại gì hết. Bên kia hướng dẫn, bên đây nghe làm theo, thì quy đó vẫn được xem là hợp pháp. Ngoài ba trường hợp đó ra, các trường hợp còn lại, trong đó có một số nơi làm như thế này, chỉ cần thầy trò gặp nhau, cái đó thầy quy cho con rồi, thầy đã pháp cho con đó, cái đó không hợp pháp rồi, chưa đúng. Phải làm đúng thủ tục. Thủ tục là gì? Chúng ta phải đọc ba điều nương tựa tâm linh, tức là Phật pháp tăng, rồi năm điều đạo đức thì mới là thích hợp. Và bằng cách này thì các quý Phật tử có thể chọn lựa cách thích hợp cho mình. Và ai đang yêu quý mến đạo Phật, tham gia sinh hoạt tại các chùa mà chưa chính thức quy y thì chưa phải là Phật tử, thì hãy chọn cái thời điểm thích hợp nhất, cái nhân duyên gần nhất để chúng ta chính thức trở thành Phật tử. Xin được hỏi khác.